Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Trong nhà Phật chúng ta thường hay nói tới tam tạng kinh điển, gọi là kinh luật luận. Kinh là lời Phật nói dạy cho chúng ta biết những cái chân lý để làm sao đạt tới giải thoát. Thường thường tất cả kinh điển ấy, chúng ta đều do Phật nói ra cả. Chỉ có Ngài Lục Tổ Huệ Năng, những cái lời Ngài nói ra được ghi chép lại và gọi là Pháp Bảo Đàng Kinh. Cái chữ kinh này trong tiếng Trung Hoa có nghĩa là những cái lời mà kinh điển, những cái lời cao quý. Cho nên nó cũng không giống lắm với cái chữ kinh mà chúng ta dùng cho nhà Phật gọi là Sutra. Tuy nhiên, thưa các bác, cái phần thứ nhì gọi là luận là cái phần mà chư Tổ sư nói, thuyết về và giải thích thêm về những cái gì mà Đức Phật đã thuyết ra. Luận thường thường có rất nhiều, như thì Đại Trí Độ Luận là một cái bộ luận lớn của Ngài Long Thọ viết. Và mình có Đại Thừa Khởi Tin Luận vân vân. Cho nên cái luận, cái bộ phận luận đó cũng rất nhiều. Và trong Tam Tạng Kinh Điển, cái luận đứng một phần rất là quan trọng vì nó giải thích rất sâu sắc thêm những cái gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cái phần thứ ba đó là cái gọi là luật. Luật là cái bộ phận mà Đức Phật nói ra, thì dụ như là chư tỳ kheo có 250 giới ở trong cái hệ thống Đại Thừa. Thì những cái giới luật đó dạy cho các bậc tỳ kheo phải làm sao mà giữ mình và sự thế. Khi tới bên Trung Quốc thì cái bộ luật đó được cải thiện lại, không còn giống như là những cái luật mà nguyên thủy mà Đức Phật nói ra, và nó nằm dưới cái danh từ, cái tên mới gọi là Tứ Phân Luật. Thì thưa các bác, Tứ Phân Luật trong đó là một bộ phận không những nói về giới mà nói về cái vai trò của mình, người tu, người xuất gia, người nam và người nữ, tức là tăng và ni. Đối với không những chính mình, quan hệ của mình với những người xung quanh, quan hệ của mình với những cái đồ vật mình có, và mình phải sống thế nào, thì dụ như lúc an cư, lúc kiết hạ, những cái nghi thức, nghi lễ và cuộc sống. Trong đó có một cái phần, bộ phận nhỏ đó là nói về những cái vị tăng mà khi mà lớn tuổi thì được đối xử như thế nào, họ phải như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà thời đại sau này đó, thì cái bộ phận nói về các lão tăng, tức là các vị tăng mà lớn tuổi đó, thì mới được phát triển từ từ. Bởi vì cái tinh thần cộng đồng càng ngày càng nhiều. Thì dụ như là Phật Quang Sơn, hay là Pháp Cổ Sơn, hay là ngay như cái hệ thống của Sư Cố Chứng Nghiêm, tức là hội Sư Chi đó, thì cái bộ phận mà làm sao mà đối xử với cái người lớn tuổi, các vị tăng, vị ni đó, là có cả một cái chương trình và có cả một cái lý luận, cũng như là một cái structure, tức là một cái cơ cấu làm sao để mà giúp những người tăng và ni đã lớn tuổi rồi. Đó là một cái sự phát triển theo cái thời gian. Thường thường các vị mà lão tăng ở trong chùa thì không có nhu cầu gì nhiều. Nhưng mà trong cái thời đại mới này đấy, thì các vị lão tăng đó hoặc là lão ni thường thường có những nhiệm vụ khác và có những cái vị trí quan trọng, dạy lái, chỉ đạo cho cái lớp mà mình gọi là tăng ni mới. Như thế thì cái vấn đề của lão tăng và lão ni ở trong tăng thân hoặc là trong tăng đoàn đó thường thường không phải là một vấn đề mà quá lớn. Nhưng mà trong cái thời đại mới chúng ta ở Mỹ đấy, thì cái vấn đề mà gọi là người cao niên đó, trở thành một vấn đề. Và cái vấn đề đó trong xã hội chúng ta ở nước Mỹ thì là có rất nhiều khía cạnh mà mình cần phải bàn tới. Nhất là vừa rồi, trong thời gian gần đây đấy, thì trên phim ảnh Netflix hay là Amazon hay là Hulu hay những cái chuyện, có lẽ là có nhiều cái chỗ mà họ nói về phim ảnh đó, thì có một cuộc phim mà có nhiều người cao niên cũng bàn tán tới. Đó là cái phim I Care A Lot. Cái phim này dịch ra tiếng Việt gọi là Tôi Quan Hoài Nhiều Lắm. Cái phim này do cái đạo diễn rất là trẻ tuổi tên là Jack Blackson đạo diễn và viết cái cốt truyện của cuộc phim này. Nó nói về cái vấn đề của những người mà mình gọi là trông nom cho bậc cao niên. Nói về cái sự trông nom hay là những cái người mà trông nom cho bậc cao niên, mình gọi là guardianship. Đây có lẽ là một cái vấn đề của cái thời đại, là bởi vì những cái bậc cao niên đó thì nhiều khi là ở trong cái nhà dưỡng lão chứ không ở nhà với gia đình con cái, nhất là trong cái nước Mỹ này hay là ở Âu Châu, thì cần phải được săn sóc như thế nào đó đó. Nó khác với cái văn hóa của chúng ta Việt Nam. Như thầy nhớ khi ở Việt Nam thì là bà ngoại, bà nội và ông ngoại của thầy đều ở chung một nhà. Và nhiều khi cái gia đình mình ngồi ăn bữa trưa và bữa tối đó các bác, nhất là bữa tối là gia đình thầy ngồi ăn đến mười mấy người lận. Và ngoài hai vị song thân của thầy, cha mẹ, thì bà ngoại, bà nội ngồi cạnh nhau, rồi ông ngoại ngồi đối diện, và con cái, anh chị ngồi xung quanh, ngồi theo bàn. Đông đủ và vui vẻ vô cùng. Và do đó nhiều khi vấn đề của người cao niên đó không phải là vấn đề. Nó trở thành một cái phần mình gọi là integrated, một cái phần rất là quan trọng trong gia đình. Đến khi mà ông ngoại, bà ngoại thầy 80 tuổi là còn có làm lễ bác tuân thượng thọ. Và rất là vui, nhiều khi cả mấy trăm người tới để mà ăn mừng và chúc mừng cái cao niên. Và mình sống ở trong một gia đình, mình thấy rõ ràng cái sự thành kính, yêu mến những người cao niên đó rất là rõ ràng. Và mình thấy người cao niên không còn là một vấn đề, rõ ràng là không còn vấn đề gì cả. Và mình cảm thấy quý, rất quý những cái người mà trưởng thượng. Và thầy lớn lên trong một gia đình mà có thể nói là rất được phước báo, là bởi vì cả ông ngoại, bà ngoại, ông nội thầy đều sống quá 80 mấy tuổi, thật là thường thọ. Và đó là một điều ấm áp khi mà mình có những bậc cao niên sống chung. Họ thường thường chia sẻ cho mình những cái trí huệ đó mà của cái đời trước. Nhất là bà ngoại thầy, thường thường bà hay ngồi và bà nói những cái câu tục ngữ phong giáo, những cái câu ca dao đó, thì dụ như ăn trái nhớ kẻ trồng cây, dạy cho thầy trước khi mà thầy vào trường học đó, là thầy đã nghe rồi. Rồi những cái câu mà tuy là ngắn nhưng mà nó dạy cho mình làm người, làm kẻ mà mình biết là khi mình lớn lên đó, mình giữ được cái truyền thống của người cao niên, của cái thế hệ trước. Do đó đối với thầy, thầy lúc nào cũng quý các bác mà cao niên cả. Các bác 70, 80 tuổi bây giờ đối với thầy là những cái của báu, những cái kho tàng lớn. Bởi vì cái trí huệ và sự cống hiến của các bác cao niên là một cái sự cống hiến to lớn không thể tưởng tượng được. Và thường thường thầy là không gọi các bác cao niên là cao niên, thầy hay dùng cái chữ là các bậc có nhiều trí huệ và nhiều kinh nghiệm sống để truyền lại. Nhưng mà trong cái phim mà I Care A Lot ấy, tôi quan hoài nhiều lắm, nói lên một cái hiện trạng xã hội rất là dễ sợ. Theo như của phim đó đó thì cho thấy là có những cái người họ là kẻ trong nóm đó, nhưng mà mục đích cuối cùng họ là làm sao mà lấy tiền bạc, đôi khi lấy cả nhà cửa vật chất của những cái bậc cao niên mà họ trong nóm đó để mà họ làm giàu. Và họ làm cho những người cao niên phải sống trong những cái nơi mà mình gọi là assisted living, là những cái chốn, những cái nhà ở đó mà sống được hỗ trợ bởi ai, hỗ trợ bởi chính phủ, bởi cái thành phố hay là cái huyện, cái vùng của mình, gọi là assisted living. Đó là một cái hiện tượng mà nó chỉ xảy ra trong 10, 15, 20 năm này thôi. Nhưng trong cuộc phim đó đó, thầy kể sơ cho các bạn nghe để các bạn biết cái hiện trạng của cái chuyện gì xảy ra. Thì theo như là ông đạo diễn Jack Blackson á, ông nói rằng ông dàn dựng một cái cốt truyện giả tưởng nhưng mà nó rất là có thật. Ông nói như vậy, ông nói cái đây là một cái khả năng có thể xảy ra lắm. Thì ông nói rằng trong câu chuyện của cuộc phim nói rằng có một cái cô đó tên là cô Marla Grayson. Thì cô này đó, cô xây dựng cả một cái hệ thống để lường gạt người cao niên. Làm sao mà lường gạt các bác? Thứ nhất thì cô này cô nghiên cứu cái người cao niên đó là người đó tên tuổi như thế nào, có thân nhân hay không, sống một mình hay là sống với gia đình. Thường thường đó là cô hay nhắm vào những cái người mà không có thân nhân, những người mà khu trí giàu có. Thì cô hay nhắm vào những cái người đó là những cái người mà cô ta gọi là cái target hay là cái mục đích đó mà để mà cô lường gạt. Thứ nhì thì cô mới cấu kết với một vị bác sĩ tên là Karen. Nhưng mà cái vị bác sĩ này là cũng như là tất cả mọi người khác là những cái người mà làm việc trực tiếp với các bậc cao niên đó. Rồi cô tìm cách đó, hai người này mới cấu kết với nhau viết lên cái bình trang của một cái người cao niên nào đó. Cái bình trang đa số được kết luận rằng là không thể sống một mình được, vì cái bậc cao niên này có những cái hành vi, có những hành động mà rất là nguy hiểm cho tánh mạng của họ, cho nên họ phải cần được hỗ trợ, cần chính phủ phải quan ngoại tới. Sau khi làm như vậy rồi đó thì họ mới đưa lên quan tòa. Thì quan tòa thường thường đó họ nghe theo cái bản mà mình gọi là báo cáo về cái sức khỏe như vậy, và quan tòa đó mới cho ra mình gọi là một cái court order, tức là một cái lệnh của cái pháp đình, cái lệnh của nhà nước, cái pháp đình đó là đi tới để mà đem cái vị cao niên đó vào trong cái nhà dưỡng lão. Thì đó là cái câu chuyện dàn dựng nó xảy ra như vậy. Thì trong câu chuyện, trong cuốn phim đó, thì thật sự đó là có một cái bà này, cái bà này đó, bà già này, bà là người mà rất là thể thao, bà hay đọc sách, bà có nhiều bạn bè, bà đi bơi, bà rất là khỏe mạnh, nhưng bà sống một mình thôi, đơn độc, và bà rất giàu có. Bà đi xe mà mình gọi là xe Mercedes đó các bác, giàu có lắm. Thì cái cô Mala này, cô nhắm vào cái bà này rồi đó, thì một ngày đẹp trời đó cô mới tới và cô gõ cửa, rồi cô đưa cái tờ mình gọi là cái tờ giấy court order, là cái pháp lệnh của nhà nước đó, nói là theo như là cái pháp lệnh này nói thì bác sĩ nói rằng đó, ba sống một mình sẽ có nhiều cái vấn đề lắm, cho nên tụi tôi tới đó để mà đem bà đi vào một nơi ở chỗ khác. Và họ chỉ cho bà một cái xách tay và đem liền. Thì khi bà này đó, bà mở cửa ra thì bà thấy có cảnh sát đứng bên bên ngoài kia, rồi bà thấy có xe, em nghĩa là của cái trung tâm đó, cái trung tâm dưỡng lão đó, cho nên bà lại sợ mà thấy cái tờ giấy đó là của nhà nước nữa. Cho nên cái bà biết sao không, thì bà phải đi theo. Thì cô này nói rất là ngọt, cô Mala đó, cô nói rất là ngọt để đem bà đi tới cái assisted living, là cái chỗ đó mà mình gọi là sống được hỗ trợ. Đó là cái bước thứ tư. Cái bước thứ nhất là cô này nghiên cứu cái bậc cao niên này. Cái bước thứ hai là cô cấu kết với cái bác sĩ mà gia đình, cái bác sĩ mà có thể có cái móc nối với là pháp đình. Cái bước thứ ba đó là xin cái tờ mà court order, là cái pháp lệnh của nhà nước để mà đem bà này đi vô trong cái nhà dưỡng lão. Và cái bước thứ tư đó là thật sự mới đem cảnh sát, đem những cái xe ambulance, đem những cái người tới và làm áp lực cách nhẹ nhàng vô cùng. Bà già này không thể nào mà chống cự lại, bà ngạc nhiên vô cùng và bà đi theo. Mà khi tới chỗ mà mình gọi là cái nhà dưỡng lão rồi đó, thì không ngờ là họ lấy giấy tờ của bà, rồi họ còn lấy luôn cái phone của bà nữa, cho nên bà không thể liên lạc với ai cả. Và như thế là bà hoàn toàn giống như bị giam tù lỏng vậy đó. Nhưng mà cái phòng của bà ở thì rất đẹp, tốt vô cùng. Và những cái người mà giúp việc ở đó, bác sĩ ấy, thì là ai cũng tốt đẹp, ai cũng vui cười, mỉm cười cả. Vì nó là một cả một cái hệ thống để lường gạt, đem cái người cao niên đi vào trong cái nhà dưỡng lão đó. Mình gọi chuyện bức bách thì không đúng, mà mình gọi chuyện mời thì cũng không đúng nữa. Nhưng mình làm những cái áp lực nhẹ nhàng để mình bị giam lỏng vào trong đó. Và cái cô Mala này thì làm gì các bác? Cô này đó cùng cái nhóm mà tên đúng ra là nhóm ăn cướp này đó, thì họ chỉ giả danh thôi, họ rất làm rất nhẹ nhàng các bác. Họ lại lập tức đi vào trong nhà của bà, lấy hết, kiểm kê hết bàn ghế, tất cả vật chất họ bán hết, xong rồi họ bán từ chiếc xe, xe cũng bán luôn, và cuối cùng bán luôn cái nhà. Tất cả những chuyện đó làm sau lưng, tại vì họ có một cái tờ giấy nói rằng tôi là người guardian, tức là người mà bảo hộ cho bà già này, và tôi có quyền làm tất cả những cái vấn đề mà trên pháp lý, tôi thay mặt bà này làm. Dễ sợ chứ bạn. Thì khi đó rồi đó thì họ lấy tiền hết và họ có thể vào trong nhà băng, và như cái Kormala này đi vào trong nhà băng của bà này để lấy cái tiền, đi lấy những cái vật mà để trong cái hộp gọi là deposit box, cái hộp mà mình ký gửi trong nhà băng. Thế là cả một câu chuyện. Thì câu chuyện này nó dàn dựng như thế này đấy, tại vì ông đạo diễn Jack Blackson tin rằng cái chuyện này đã phát sanh và có thể sẽ phát sanh với nhiều người. Đương nhiên là câu chuyện dàn dựng này không có thể nào mà đúng 100% và tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện, nhưng mà nó làm cho rất nhiều người thức tỉnh lên, và trong những cái cái bài viết của họ trên online cho thấy rằng người Mỹ ở đây, người lớn tuổi, họ đã thấy những cái chuyện rất là dễ sợ. Bởi vì khi mà mình tới một cái tuổi nào đó rồi, thì nhiều khi những cái người mà họ có thẩm quyền, họ có thể lợi dụng để mà lấy tài sản của mình, rồi cho mình vào giam lỏng trong những cái nhà dưỡng lão. Khi họ biết mình không có thân nhân và mình đơn độc. Đó là một cái mà làm cho thầy cũng suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì có thể nói đây là một cái vấn đề của thời đại. Vì nhiều khi không phải là cái bà má lá này là cái người mà đi làm cái nghề mà mình gọi là chuyên môn nhắm tới những cái người cao niên để mà bóc lột thì cũng đúng, mà lường gạt thì đúng hơn. Mà mình có thể thấy là cái khô này đó trong cái xã hội thực tế có thể ở trong nhiều dạng vô cùng. Không phải là chỉ có một cái dạng duy nhất là một cái người mà liên hệ pháp lý. Mà có thể là cái người mà chăm sóc mình cũng có thể trở thành cái người như thế. Theo như lời ông Jack này ông nói đó, thì cái người mà chăm sóc mình đó, họ cũng có thể trở mặt khi họ biết rõ được mình như thế nào. Họ cũng có thể trở mặt và họ lợi dụng để lấy hết tiền bạc của mình. Theo trên vấn đề pháp lý. Hoặc có những cái tổ chức này, tổ chức khác. Ngay như một cái tổ chức gọi là home care hay là một cái tổ chức nào họ cũng có thể làm để làm sao mà họ có thể lấy tiền, lấy bạc của những người cao niên. Đó là theo như là cái sự suy luận. Nó tạo thành một cái cơn bão tố cho rất nhiều người trên cái diễn đàn. Bởi vì họ cảm thấy rằng dù là cuộn phim không hoàn toàn đúng với cái sự thật, nhưng mà nó nói lên rất nhiều cái chuyện làm cho người ta phải suy nghĩ và phải tìm cách bảo vệ người cao niên. Đó là một cái điều mà rất quan trọng, làm sao mà bảo vệ các bác cao niên để mà đừng bị những cái tổ chức hoặc là những cái người lòng lang dạ thú tới để mà cướp đoạt cái tài sản của mình. Vấn đề đó có thể là một vấn đề mà chúng ta nên gợi gắm lại cho các bậc lãnh đạo ở trong cộng đồng. Đối với người tu chúng ta đó thì thật sự thầy thấy rằng là có 5 cái thái độ rất là quan trọng khi mà mình sống và khi mình bắt đầu đi vào trong cái tuổi mà 60, 70 hay là 80 đó các bạn. 5 cái thái độ này là những cái thái độ mà rất cần thiết để cho cuộc sống của mình thêm hạnh phúc. Cái thái độ đầu tiên gọi là cái thái độ về cuộc sống của bản thân. Cái thái độ thứ nhì là cái thái độ về cái tuổi già của mình như thế nào, mình nghĩ thế nào về tuổi già. Thái độ thứ ba đó là mình nghĩ thế nào về cái chết. Thái độ thứ tư là mình nghĩ thế nào về con cái của mình, cháu chắc con cái, những người xung quanh thân thuộc của mình đó, thái độ của mình như thế nào. Và cuối cùng là thái độ của mình như thế nào về tiền bạc và tài sản của mình khi mình ra đi. Bây giờ để thầy đi vào từng cái thái độ một nha các bác. Nó thứ nhất là cái thái độ về cuộc sống của bản thân của mình. Mình nghĩ như thế nào về cuộc sống của mình khi mình nhìn lại cái cuộc sống hơn nửa thế kỷ của mình đó. Hoặc là nhiều khi 60 năm, 70 năm, 80 năm của mình á, thì mình nghĩ là mình có cái gì để lại cho mai sau chăng? Mình có một cái di sản tinh thần gì mình muốn để lại? Mình muốn được cái đời sau biết mình là ai hay không? Nhiều khi các bác làm rất nhiều chuyện đẹp đó mà mình muốn đời sau họ biết. Cho nên mình phải cần biên lại, viết lại. Mình cần cho chắc mình nghĩ gì về mình. Và có những cái chuyện gì là mình muốn truyền đạt lại. Cho nên nhiều khi mình phải viết xuống hoặc là mình nói vào trong cái phone, mình thu lại hoặc là mình nói cho một người bạn nào đó như thế nào đó để mà cho họ nhớ lại. Hoặc là mình có những cái bức hình, những cái video mình đã có rồi. Có nhiều bác rất là dễ thương đi hiking, đi chơi với con cháu chắc. Cái hình đó đấy mình muốn gửi lại cho đời sau để nói rằng đây là cái lòng của mình. Thì cái thái độ của mình về cuộc sống của mình đó, là cái thái độ mình nghĩ rằng cuộc sống của tôi rất là hạnh phúc, rất là đẹp, tôi muốn truyền lại cái đẹp đó cho mai sau. Hay là cuộc sống của mình có nhiều cái đau khổ. Hay cuộc sống của mình có nhiều cái phấn đấu vô cùng. Tại vì mình sinh ra trong một cái thời đại mà nó xáo trộn, một cái thời đại mà đại loạn. Thì mình làm được cái gì và như thế nào? Cho nên cái thái độ của mình về cuộc sống của chính mình là một việc rất là hay và rất cần thiết để cho mình nhìn lại. Và đối với người mà Phật tử chúng ta, mình nhìn lại rồi mình có thể nói như thế này: tôi đã sống và sống đẹp như đó đấy. Hoặc là mình nói là tôi đã sống và tôi đã trải qua những cái kinh nghiệm đau khổ như thế đó. Và tôi muốn để lại cho mai sau cái câu chuyện của đời tôi. Thưa các bạn, đó là cái cách mình nhìn lại cái đời của mình. Và mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện rất là đẹp. không có một bác cao niên nào không có một cái câu chuyện cuộc đời của mình đáng để cho con cháu chúng ta học. Và khi thầy giao tiếp với rất nhiều bác cao niên, thầy đều học được rất nhiều cái đẹp. Không những là cái đẹp về cái cuộc đời, nhưng mà những cái kinh nghiệm sống không thể nào lặp lại được của các bác. Cái phần thứ nhì chúng ta nên nói tới là cái phần thái độ về cái tuổi già, về cái sự già nua của mình á, mình nghĩ thế nào? Đối với cái sự già nua của mình hay là cái tuổi lớn của mình á, thì mình nghĩ rằng là mình sử dụng cái thời gian của cái tuổi già này để mà nghỉ ngơi, tiêu khiển, hay là để nối kết với những người bạn khác qua những cái việc thí dụ như đánh cờ, đàm đạo, đi chơi, đi bộ với nhau. Hay là mình nghĩ rằng là mình cần cái thời gian trong cái tuổi già này đó để mình viết sách, để mình làm cái gì đây? Có khi cái tuổi già đồng nghĩa với cái thời gian mình về hưu. Mình muốn có cái hữu dụng hay không? Mình muốn làm cái gì đó để mình tiếp tục cống hiến chứ? Hay là mình muốn người ta săn sóc cho mình? Mình nghĩ thế nào về cái sự cần thiết có người săn sóc, có người bên cạnh để mình chuyển cho? Và những cái dự tính của mình đó, về vấn đề tài chính như thế nào khi mà tuổi già mình tới? Mình có đủ tiền hưu trí không? Mình có đủ tiền đi du lịch không? Mình có những dự tính hoạt động gì cho cái cộng đồng, cho những người xung quanh? Cái thái độ của mình về tuổi già là mình muốn sử dụng tuổi già cho những cái chuyện công ích, trên chuyện hay, hay là mình muốn sử dụng tuổi già cho những việc mà mình thấy là hồi xưa những cái mộng ước của mình không làm được, bây giờ mình có thể làm. Thí dụ như là mình đi viếng thăm nơi này, mình tới thăm những cái thắng tích, hay là mình đi triều bái, hay là mình đi viếng những cái chỗ mà hồi xưa rất nhỏ mình thích lắm nhưng mà không có cơ hội. Và đối với tâm linh của mình trong tuổi già thì mình nghĩ gì về cái tâm linh đó? Phải chăng là mình cần có sự tĩnh lặng, hay là mình cần cái niềm vui nhiều hơn? Mình cần cái sự giải trí, hay là mình cần sự giải sầu? Đối với mình cái tuổi già thì mình cần làm cái gì mà mình cảm thấy là sẽ đem tới một cái sự an lạc, và cái nội tâm của mình á, Đức Khổng Tử gọi là tâm an lý đắc. Mình làm cái gì và cái thái độ của mình đối với cái tuổi già thì sẽ như thế nào? Thứ ba là nói tới cái thái độ của mình về cái chết á. Chúng mình có bao giờ nghĩ tới cái chết đâu? Đối với các bạn cao niên thì cái câu hỏi là cái chết á, thường thường mình không dám nói tới vì mình rất sợ nghĩ tới cái chết. Nhưng mà có nhiều bác nói về thầy không, con không có sợ, con sẵn sàng rồi. Thì ít ra đối với những người mà đã cao niên, chúng ta nên coi cái khoảng thời gian của mình như thế nào đó, và mình đối diện với cái chết như thế nào, mình đã có chuẩn bị những cái gì để mà đối diện với cái phúc lâm chung chăng? Cái lý tưởng của mình như thế nào về cái chết? Mình muốn chết ở nhà, chết trong bệnh viện, chết với những cái người mà xung quanh là những người yêu thương của mình, mình ra đi khi mà con cái xung quanh vây vây, hay là mình muốn ra đi một mình? Các vị thiền sư hồi xưa họ ngồi để họ ra đi. Hay là bây giờ mình nằm, và nếu mà mình như thế nào đó, mình đã viết cái living will. Living will là một cái di chúc. Nhưng mà nói tới cái chuyện khi mình sắp ra đi đó, mình đã viết chưa? Và cái quan niệm của mình cả chết là gì? Là chết là sống, hết rồi, hết chết là bắt đầu một chu kỳ mới. Hay là chết là đi lên quả trên, lên cực lạc, lên thiên đàng. Hết chết chẳng có cái gì quan trọng. Và do đó đó, cái thái độ của mình là sợ, là bàng hoàng, là khó chịu, là vui, là buồn, là tức như thế nào đó. Nhiều khi mình nên viết ra, nên bàn luận với người bạn của mình, nên hỏi ý kiến những cái người mà xung quanh, và mình nên nói về cái đề tài này với một cái thái độ không còn cái nghi ngờ nữa. Vì thật sự khi nhiều khi mình bệnh rồi đó, thì không biết là cái chuyện gì xảy ra. Cho nên khi mình nói về thái độ về cái chết, trong đó có hàm tàng là cái thái độ của mình về cái bệnh nặng á, thì mình muốn con cái như thế nào, muốn tất cả những người sống chung như thế nào. Đó là cái đề tài thứ ba mà chúng ta cần phải nghiên cứu và nói chuyện để mà bàn luận, để mà hiểu thật sâu. Cái vấn đề thứ tư của người cao niên là chúng ta đặt câu hỏi về cái thái độ của mình về con cái. Mình nghĩ gì về con cái? Mình còn muốn để lại cho con cái những cái di sản tinh thần, hay là muốn để lại cho con cái di sản vật chất mà thôi? Mình nên viết cái di chúc cho rõ ràng. Biết là mình cho ai, cho cái gì. Đối với tinh thần ấy, thì có lẽ là mình nên làm một cái video, hay là nói vào trong một cái băng, hay là mình thâu lại những cái ý nguyện, cái gì mình cần ấy. Nhiều khi là những cái câu nói gì mà mình nghĩ là những cái lời mà tốt vàng ngọc cho con cháu nghe đó, thì mình cũng nên viết lại đó các bác. Cho nên cái thái độ của mình về con cái đó, mình thương ai, mình ghét ai, mình có thể hòa giải được chăng trước khi mình ra đi? Đối với con cái có những đứa nào đó mà mình cảm thấy mình bực bội trong lòng đó, bây giờ mình đã hòa giải được chưa? Những đứa con cái mà nó hỗn háo và nó làm cho mình tức bực đó, thì mình đã tha thứ chưa? Mình làm gì để cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng khi mình ra đi? Đó là cái vấn đề của thái độ về con cái của mình đó các bạn. Cuối cùng cả là cái thái độ đối với cái tài sản của mình, là cái thứ năm. Là đối với những cái tài sản vật chất của mình ấy, mình đã cho ai và mình đã buông đi chưa? Nhiều khi mình phải cho như thế nào? Mình phải suy nghĩ. Có người nói với thầy rất hay, thì thưa thầy, tụi con không biết lúc nào chết, nhưng mà tụi con bây giờ cái tài sản vật chất đó là tụi con cho hết rồi. Tụi con nghĩ giống như là mình bây giờ là mình dọn nhà đó, cho nên con cứ cho từ từ. Nếu mà thầy mà viếng thăm nhà con thì thầy thấy nhà con nó trống trơn, không có gì trơn ngoài cái bàn thờ Phật, là còn các tượng Phật để con sử dụng lại lễ hàng ngày, chứ còn ngoài ra là tất cả là con từ từ con cho hết. Rồi cái salon này thì cũng chỉ còn cái như vậy mà thôi. Khi thầy nghe như vậy thì cảm thấy là hai bác rất là có trí huệ, là bởi vì từ từ mình không còn phải giữ nữa, mà mình chia sẻ những cái đồ quý giá của mình với tất cả những người mà thân thương của mình, làm cho họ sẽ mãi mãi nhớ mình vì những cái vật mà quý mình cho họ, họ sẽ giữ mãi. Và do đó không ngờ rằng là cái memory, tức là cái ký ức của họ về mình sống mãi. Và vì vậy cho nên cái ký ức của họ về mình sống mãi, cho nên mình cũng sống mãi mãi trong tâm của họ các bạn. Cho nên hai bạn này đã làm một cái việc quá hay luôn, là cho và chia sẻ cái tài sản của mình với tất cả những cái người thân thương. Bây giờ chúng ta cũng nên đặt câu hỏi là mình làm cái gì với những cái tài sản đó, với cái tiền bạc của chim, của nỗi, của quý. Thì mình đã làm như thế nào? Mình xử lý như thế nào trong cái tuổi già của mình? Do đó, nói tóm lại đó, tóm tắt cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì chúng ta, những người mà cao niên, những lớn tuổi đó, thì mình cần đặt câu hỏi về nắm cái thái độ của mình. Cái thái độ về cuộc sống mà mình đã trải qua, di sản gì mình muốn để lại, di sản tinh thần đó, legacy gì mình muốn để lại. Thứ nhì là thái độ của mình về cái tuổi già, thứ ba là thái độ của mình về cái chết, và trong đó thái độ của mình khi mình bệnh mình nên nghĩ như thế nào. Thái độ thứ tư là mình đối với con cái như thế nào. Thái độ thứ năm là đối với cái tài sản vật chất của mình thì mình nên xử lý ra sao. Ai chúng ta cũng cần có một cái cảm giác mình gọi là thuộc về, cảm giác quy tụ, belongingness. Nhiều khi chúng ta cần có một cái cảm giác là mình thuộc về Chúa, thuộc về Đức Mẹ, thuộc về Đức Quang Bồ Tát, thuộc về Đức Phật, thuộc về cái quả trên, cái quả ánh sáng, cái quả quang minh và giải thoát. Ngoài cái chuyện là mình thuộc về gia đình của mình, con cháu, cháu chắc, hòa thuận sum vầy, đó là một cái cảm giác mà mình gọi là quy tụ. Mình có một cái gia đình để mình belong, mình trở về. Hoặc là mình có một cái cộng đồng để mình cảm thấy là mình kết nối. Nhưng đồng thời mình nên luôn luôn nhớ rằng mình cần có một cái cảm giác mình thuộc về cái quả trên, cái quả của ánh sáng và cái tự do giải thoát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và đó là những cái suy nghĩ của thầy về cái tuổi cao niên, và nhất là sau khi mà đã đọc cũng như là xem về cái phim I Care A Lot. Đó là một cuốn phim làm cho chúng ta cũng thức tỉnh về cái vấn đề của trong xã hội nước Mỹ bây giờ. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Tâm ngày hôm nay.